Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Phúc giảng lần thứ 3, cô Lưu Tố Vân. Thời gian ngày 17 tháng 4 năm 2024. Địa điểm Tiểu viện Lục Hòa. Tập 23. Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người. A-di-đà Phật. Mời xem kinh văn tiếp theo. Khi con thành Phật, quang minh vô lượng, chiếu khắp mười phương, hơn hẳn chư Phật, hơn ánh sáng của nhật nguyệt, ngàn vạn ức lần. Nếu có chúng sanh thấy quang minh của con chiếu đến thân họ, thảy đều an lạc, tâm từ làm thiện, sau sanh về nước con. Nếu không như vậy, con không thành chánh giác. Trước hết, chúng ta xem 6 câu kinh văn đầu. Khi con thành Phật, quang minh vô lượng, chiếu khắp mười phương, hơn hẳn chư Phật, hơn ánh sáng của nhật nguyệt, ngàn vạn ức lần. Đây là nguyện thứ 13, nguyện quang minh vô lượng. Lời nguyện này là một trong năm nguyện chân thật của Đại sư Thiện Đạo. Đại ý là nguyện khi con thành Phật, quang minh của con không có giới hạn, không có bờ mé, soi chiếu khắp mười phương trên dưới, hết thảy mọi nơi. Quang minh phát ra tuyệt đối phải vượt hơn quang minh của tất cả chư Phật, phải vượt hơn ánh sáng của mặt trời và mặt trăng ngàn vạn ức lần. Quang minh chiếu khắp mọi nơi, công đức và diệu dụng của quang minh cũng tỏa khắp mọi nơi. Chúng sanh được nhiếp thọ và độ hóa cũng là vô tận. Cho nên, đây gọi là gốc phương tiện của Đại Bi, là công đức chân thật của báo thân Phật. Muốn Đại Bi độ sanh thì phải có phương tiện, cho nên quang minh chiếu khắp để nhiếp thọ chúng sanh. Sư Vọng Tây của Nhật Bản nói, mười phương hư không, không có bờ mé, thế nên cõi nước cũng không có bờ mé. Cõi nước không có bờ mé, nên chúng sanh trong cõi nước cũng không có bờ mé. Có vô lượng cõi nước thì có vô lượng chúng sanh. Cho nên đại nguyện này của Đại sĩ Pháp Tạng không chỉ là độ nhân loại trên địa cầu, mà là mọi loài chúng sanh. Cũng không chỉ là một địa cầu, mà là vô lượng địa cầu, vô lượng thiên thể. Thiên thể vô biên, chúng sanh vô biên, nên Đại Bi của Phật cũng vô biên. Lợi ích ban cho chúng sanh cũng không có bờ mé. Hơn nữa, độ sâu của lợi ích này cũng không có bờ mé. Chính vì xuất phát từ chúng sanh, muốn làm cho chúng sanh nhận được lợi ích không có bờ mé, thế nên quang minh cũng không có bờ mé, hơn hẳn chư Phật. Có người sẽ hỏi, chư Phật vốn bình đẳng, vì sao quang minh của A-di-đà Phật lại hơn hẳn chư Phật? Kinh này nói, quang minh chư Phật chiếu xa hay gần là do đời trước cầu đạo có bổn nguyện công đức lớn nhỏ không đồng. Đến khi thành Phật, sở đắc của mỗi vị không như nhau, thành tựu tự tại không phải do dự trù trước. Lại nói, oai thần quang minh của A-di-đà Phật tối tôn đệ nhất, chư Phật mười phương chẳng thể sánh bằng. Những điều này là do lúc tu nhân trong quá khứ, nguyện lực của mỗi vị khác nhau, đến khi thành Phật, mỗi vị theo nguyện mà mình đã phát, tự nhiên thành tựu không cần sắp đặt. Nguyện mà Ngài Pháp Tạng đã phát chính là nguyện vượt hơn chư Phật. Nên khi thành Phật, oai thần quang minh của Ngài là tối tôn đệ nhất trong mười phương chư Phật. Ngài Pháp Tạng muốn hơn hẳn chư Phật, tuyệt đối không phải Ngài phô trương háo thắng, muốn mình nổi bật, mà là sự phụng hiến tha thiết dành cho chúng sanh, ban cho chúng sanh lợi ích chân thật vượt hơn chư Phật. Do vậy, Di Đà được gọi là Đại Nguyện Vương, vua trong các Phật. Nguyên nhân căn bản chính là ở đây. Trong Kinh Đại Pháp Cự Đà La Ni nói, chư Phật có hai loại quang minh. Một là thường quang, viên minh vô ngại, luôn luôn chiếu soi. Hai là phóng quang, dùng quang minh để khiến người tỉnh ngộ. Có lúc chiếu soi, hoặc hiện ra, hoặc thu lại, tùy nghi tự tại. Nguyện này chỉ cho thường quang. Quang minh của Phật vô lượng, cho nên gọi là vô lượng quang. Thường chiếu soi không gián đoạn, nên còn gọi là thường chiếu quang. Cho nên quang minh của Phật hơn ánh sáng của nhật nguyệt ngàn vạn ức lần. Hết thảy quang minh phàm tục đều không thể sánh. Lại xem tám câu kinh văn sau. Nếu có chúng sanh thấy quang minh của con chiếu đến thân họ, thảy đều an lạc, tâm từ làm thiện, sau sanh về nước con. Nếu không như vậy, con không thành chánh giác. Đây là nguyện thứ 14, nguyện chạm quang minh được an lạc. Quang minh vô lượng chỉ để lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Bất kỳ ai nhìn thấy quang minh của Phật chiếu rọi hoặc Phật quang chiếu đến thân, đều ngay lập tức thân tâm an lạc. Hơn nữa, sự an lạc này không một sự an lạc nào trên thế gian có thể sánh bằng. Đây là sự an lạc thanh tịnh, chân thật, vô cùng thù thắng. Do vậy, tự nhiên liền dẫn khởi tâm từ bi của chúng sanh, họ tự nhiên dũng cảm làm thiện. Quan trọng hơn là khiến chúng hữu tình sanh khởi hoàn nguyện, sanh về nước con. Nhân đó, chúng hữu tình có thể sanh đến cực lạc tịnh độ. Cho nên, người thật sự thấy được quang minh của A-di-đà Phật đều nhận được lợi ích thù thắng như vậy. Phẩm quang minh biến chiếu của kinh này nói, nếu gặp được quang minh này, cấu diệt thiện sanh, thân ý nhu nhuyễn. Cấu là chỉ cho cấu uế, dơ bẩn, tức là mọi loại phiền não. Những thứ này đều đã tiêu diệt, do đó tự nhiên sanh khởi. Thiện nguyện cùng khắp chúng sanh đồng sanh cực lạc. Chúng sanh ở thế giới Ta Bà, nhược điểm lớn nhất chính là can cường khó giáo hóa, chấp chặt vào tình kiến, không chịu buông bỏ. Vì thế khó độ hóa. Thân ý nhu nhuyễn, vừa gặp được quang minh của Phật thì thân và ý đều trở nên nhu nhuyễn, chư Phật mới có thể giáo hóa, nhận sự giáo hóa thì mới có thể được độ. Đây chính là lợi ích có được từ Pháp khi gặp quang minh. Nếu đang ở nơi ba đường ác cực kỳ đau khổ mà thấy được quang minh này thì đều được dừng khổ, mạng chung đều được giải thoát. Khiến chúng sanh có thể rời khỏi ba đường ác, vĩnh viễn được giải thoát. Đây chính là ý của câu, thảy đều an lạc, tâm từ làm thiện. Trong lễ tang nói, điều mà A-di-đà Phật đã phát là thệ nguyện sâu nặng. Ngài dùng danh hiệu của quang minh để nhiếp hóa chúng sanh mười phương, có thể khiến bạn niệm niệm hướng thiện, không bị yêu nghiệt xâm phạm làm ô nhiễm, sau cùng vãng sanh thế giới cực lạc. Quán kinh nói, quang minh chiếu khắp chúng sanh niệm Phật ở mười phương thế giới, nhiếp thọ chẳng bỏ. Do vậy chúng ta nói, pháp môn niệm Phật là nương vào tha lực. quang minh của Phật chiếu khắp tất cả chúng sanh niệm Phật ở mười phương thế giới, nhiếp thọ vĩnh viễn, lại không bỏ sót một ai. Phàm là người gặp được quang minh đều có thể vãng sanh thế giới cực lạc. Lợi ích của Phật quang, sự rộng lớn của Phật nguyện và ân đức sâu dày của Phật đều không thể nghĩ bàn. Mời xem kinh văn tiếp theo. Khi con thành Phật, thọ mạng vô lượng, vô số thanh văn thi nhân trong nước cũng có thọ mạng vô lượng. Giả như chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới đều thành duyên giác, trải qua trăm ngàn kiếp, cùng nhau tính đếm. Nếu biết được số lượng ấy, con không thành chánh giác. Trước hết, xem bốn câu kinh văn đầu. Khi con thành Phật, thọ mạng vô lượng, vô số thanh văn, trời người trong nước cũng có thọ mạng vô lượng. Đây là nguyện thứ 15, nguyện thọ mạng vô lượng. Khi con thành Phật, thọ mạng của Phật vô lượng. Không chỉ thọ mạng của Phật là vô lượng, mà thọ mạng của tất cả thanh văn và thiên nhân trong nước cũng đều vô lượng. Vì thọ mạng của Phật là vô lượng, nên thân Phật thường trụ có vô lượng quá khứ và vị lai đã đột phá thời gian. Trong sách Chân Giải nói, hai nguyện vô lượng quang và vô lượng thọ là gốc đại bi của pháp thân phương tiện. Vì quang minh của Phật khắp mọi nơi, nên sự giáo hóa và nhiếp thọ của Phật cũng khắp mọi nơi. Thân Phật thường trụ, nên chúng sanh mãi mãi nương tựa vào bậc đạo sư. Trong sách Chân Giải nói, nếu dựa vào cảnh giới mà Phật đã chứng, thì toàn bộ 48 nguyện đều có thể chảy vào pháp thân vô lượng quang thọ. Pháp thân nhất định là vô lượng quang, vô lượng thọ. Vô lượng quang, vô lượng thọ chính là đức tướng vốn có của pháp thân, cho nên gọi là pháp thân vô lượng quang thọ. Từ pháp thân vô lượng quang thọ này tuôn ra hết thảy đại nguyện của Di Đà, y báo và chánh báo của cực lạc cùng hết thảy công đức. Điều này có nghĩa là y báo của thế giới cực lạc, ao báo, cây báo, cung điện, gió đất, mưa hoa, v.v. Chánh báo là Di Đà, Quán Âm, Thế Chí và tất cả thánh chúng, cho đến hết thảy mọi loại phương tiện đều tuôn ra từ pháp thân của Di Đà. Do vậy, 48 nguyện này đã bao gồm y báo trang nghiêm, chánh báo trang nghiêm của thế giới cực lạc, cho đến hết thảy vô lượng vô biên diệu dụng để nhiếp thọ chúng sanh. 48 nguyện hiển bày công đức của pháp thân. Thường có rất nhiều người nói rằng, đối với một số tướng của thế giới cực lạc, nhất là đất bằng vàng, v.v., cảm thấy không có gì thú vị. Trên thực tế, thứ vàng này không phải là vàng bạc tiền tệ trong thế giới của chúng ta, mà là hoàn toàn hiển bày pháp thân chân thật. Đại sư Thiền Đạo nói, ngay nơi tướng tức là đạo, ngay nơi sự chính là chân. Hết thảy sự tướng đều là đạo, toàn bộ đều hiển bày pháp thân. Vô số thanh văn, thiên nhân trong nước cũng có thọ mạng vô lượng. Sư Trừng Hiến tán thán rằng, đây là đức số một của tịnh độ. Trong các công đức lợi ích chúng sanh của tịnh độ, đây là đức lớn nhất. Ngài nêu ví dụ, thế giới cực lạc thù thắng vẹn toàn như vậy. Thấy Phật, nghe Pháp, gần gũi thánh chúng, không có duyên gây thoái chuyển, chỗ nào cũng là tăng thượng duyên. Nếu người vãng sanh không lâu sau đó lại chết, thì giống như chiếc ly ngọc không đáy. Một chiếc ly ngọc vô cùng quý giá và tinh xảo mà không có đáy thì có ích gì đâu, dù đẹp đến đâu cũng vô dụng. Nếu sanh đến thế giới cực lạc mà vẫn phải chết, chết chính là gốc rễ của duyên gây thoái chuyển. Do vậy, thọ mạng vô lượng là đức số một của tịnh độ. Sư Vọng Tây nói, thế giới cực lạc không có các nỗi khổ, chỉ thọ các niềm vui. Căn bản của điều này chính là nguyện thọ mạng vô lượng của Di Đà. Bởi vì thọ mạng vô lượng, nên người vãng sanh ở trong nước cực lạc thường được thấy Di Đà, luôn được nghe diệu pháp, mọi lúc mọi nơi đều là nhân duyên thăng tiến, đều khiến bạn tiến lên. Như nước chảy, cây báu đều đang thuyết pháp, ngửi hương, ăn cơm đều đang tăng trưởng thiện căn. Hết thảy mọi thứ này đều đang khiến bạn thăng tiến. Hơn nữa, bạn muốn nghe pháp gì thì được nghe pháp đó. Quan trọng hơn là nghe một lần là hiểu ngay. Nhân dân ở cực lạc mọi lúc đều thăng tiến, không có duyên gây thoái chuyển. Đặc biệt là thọ mạng vô lượng, sao không thành Phật cho được? Phật pháp khó được nghe. Không chỉ là nói bạn không có cơ hội nghe thấy, mà là bạn nghe rồi không hiểu. Do vậy, lúc khai kinh phải nguyện cầu, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Có thể hiểu được nghĩa của Như Lai, đây không phải là việc dễ. Người ở thế giới cực lạc nghe pháp, vừa nghe liền hiểu ngay, lại không có duyên làm cho thoái chuyển, thọ mạng lại vô lượng, nên bất kể căn khí thế nào, lâm chung niệm Phật có thể vãng sanh thì đều nhất định thành Phật. Sự thù thắng của thế giới cực lạc chính là ở chỗ này. Mời xem 6 câu kinh văn sau. Giả như chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới đều thành duyên giác, trải qua 100.000 kiếp cùng nhau tính đếm. Nếu biết được số lượng ấy, con không thành chánh giác. Đây là nguyện thứ 16, nguyện thành văn vô số. A-di-đà Phật có quang minh vô lượng, thọ mạng vô lượng, đệ tử cũng vô lượng. Chúng ta đừng lo rằng nhân khẩu của thế giới cực lạc quá đông, mật độ dân số quá lớn, không thể dung nạp. Ông Einstein đã hiểu rằng vật chất là cảm nhận sai lầm của con người. Không những thế giới cực lạc mà ngay cả địa ngục cũng như vậy. Đông người cũng đầy, một người cũng đầy. Bất kể trong ngục người nhiều hay ít thì cũng đều đầy. Khắp nơi đều là người chịu tội. Tương tự, đọa địa ngục cũng là hóa sanh. Người sanh vào địa ngục không cần có cha mẹ mà trực tiếp đi vào. Nếu không chịu dụng công thì có thể sẽ rơi xuống đó. Hoặc hỏi rằng, trong nước cực lạc có thanh văn. Điều này mâu thuẫn với Kinh Bi Hoa. Trong Kinh Bi Hoa nói, cõi nước của Đức Phật ấy không có thanh văn, bích chi Phật thừa. Tất cả đại chúng thuần là Bồ Tát, vô lượng vô biên. Kinh Bi Hoa nói cõi cực lạc không có thanh văn. Còn nguyện thứ 16 của kinh này lại nói nước cực lạc thanh văn vô số. Xem ra hoàn toàn trái ngược. Thực ra thanh văn duyên giác mà kinh này nói là chỉ cho tình trạng đoạn hoặc ở cực lạc của những người vãng sanh. Vì trong cõi phàm thánh đồng cư, phàm phu cũng có thể vãng sanh. Phàm phu đương nhiên là chưa đoạn hoặc. Nếu đã đoạn kiến tư hoặc thì chính là thanh văn duyên giác, đoạn trần sa hoặc, vô minh hoặc, thì đó là Bồ Tát. Nếu đã đoạn hết vô minh thì chính là Phật. Trong số những người vãng sanh, có người trong đời quá khứ tu tập thiên về tiểu thừa. Do vậy, trước hết phải đoạn hai loại kiến hoặc và tư hoặc, đây gọi là thanh văn hoặc duyên giác. Thực tế, những người vãng sanh mỗi mỗi đều là đại thừa. Vãng sanh luận nói, hàng nhị thừa không sanh về. Cũng có thể tham khảo lời nguyện của bản dịch thời Tống, Tỳ kheo Pháp Tạng đã nói thế này: con đắc Bồ Đề thành chánh giác rồi, tất cả chúng sanh được sanh về cõi nước con, dù ở địa vị thanh văn duyên giác, đều đến khắp trăm ngàn câu chi na do tha cõi báo để làm Phật sự, thấy đều khiến chúng sanh thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, được sanh về cõi nước con. Có nghĩa là được lực của Phật gia trì nhiếp thọ. Hãy xem những thanh văn duyên giác này thuộc trình độ nào mà có thể đến nhiều cõi báo như vậy để làm Phật sự. Họ làm những Phật sự gì? Muốn làm cho vô lượng chúng sanh đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Họ có thể làm những Phật sự như thế. Vậy người này còn là thanh văn duyên giác sao? Đương nhiên không phải. Đương nhiên là Đại Bồ Tát. Nếu thật sự là thanh văn duyên giác thì sẽ không nghe danh hiệu Phật ở cõi khác, cũng không muốn độ sanh, cũng không có đại nguyện muốn độ sanh và thành Phật. Có thể thấy, cái gọi là thanh văn duyên giác ở thế giới Tây Phương Cực Lạc là chỉ cho trình độ đoạn hoặc của họ. Trên thực tế, họ đã hồi tiểu hướng đại, là Bồ Tát của Nhất Phật Thừa rồi. Còn về trong cõi nước Cực Lạc có bao nhiêu thanh văn? Thọ mạng là bao nhiêu? Lời nguyện nói, chúng sanh trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới đều thành duyên giác, trải qua trăm ngàn kiếp cùng nhau tính đếm. Nếu biết được số lượng ấy, con không thành chánh giác. Tính đếm là chỉ cho tính toán. Ví dụ mọi người đều dùng máy tính cùng nhau tính toán, cũng không thể tính ra con số đó, bởi vì nó lớn vô hạn. Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới là khu vực giáo hóa của một vị Phật, cũng chính là cõi nước của một vị Phật. Một tiểu thế giới lấy núi Tu Di làm trung tâm, bao gồm mặt trời, mặt trăng, các cõi trời và trái đất. Đây gọi là một tiểu thế giới. 1.000 thế giới như vậy gọi là tiểu thiên thế giới. 1.000 tiểu thiên thế giới gọi là trung thiên thế giới. 1.000 trung thiên thế giới gọi là đại thiên thế giới. Bởi vì đại thiên thế giới là 1.000 được nhân lên 3 lần, nên còn gọi là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Trên thực tế chỉ là một Đại Thiên Thế Giới, không phải là 3.000 cái. Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới có 100 tỷ thế giới. Địa cầu của chúng ta là một thành viên của hệ mặt trời. Toàn bộ hệ mặt trời có phải là một thế giới cơ bản nhất hay không? E rằng vẫn chưa đủ, vì còn phải bao gồm núi Tu Di mới được xem là một thế giới. Hệ mặt trời là một thành viên của dải ngân hà, mặt trời cũng quay quanh trung tâm dải ngân hà. Trung tâm này tạm giả định là hố đen. Đây là một không gian có sức mạnh cực lớn, từ trường cực mạnh là một khoảng không, trở thành trung tâm của một thiên thể. Mặt trời quay một vòng quanh trung tâm dải ngân hà, mất 200 triệu năm. Trái đất quay một vòng quanh mặt trời là một năm. Trong dải ngân hà có 1.000 hành tinh. Hành tinh tương đương với mặt trời. Hiện nay chúng ta có thể nói rằng trái đất là một thành viên của hệ mặt trời. Mặt trời là một thành viên của tinh vân ngân hà. Vũ trụ có rất nhiều tinh vân, mà tinh vân ngân hà cũng đang chuyển động. Chúng ta quay quanh trung tâm ngân hà cũng đang chuyển động quanh trung tâm của nó. Vũ trụ ở một tầng lớn hơn nữa là gì, hiện tại chưa rõ. Lớn đến mức độ nào thì dừng lại. Khoa học hiện nay đã cho mọi người biết, độ lớn của nó là không thể cùng tận. Độ nhỏ của nó cũng không thể cùng tận. Nhỏ đến như nguyên tử, trong nguyên tử có hạt nhân. Trong hạt nhân lại có neutron, proton, electron. Neutron, proton đều có thể chia nhỏ. Electron cũng không phải nhỏ nhất. Hiện nay còn có thứ nhỏ hơn electron hàng triệu lần, gọi là neutrino. Nhưng có thể dự đoán, đây cũng không phải là nhỏ nhất. Hết thảy chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới, con số này cực kỳ lớn. Họ đều đã thành duyên giác, đều có thần thông cực lớn. Vận dụng thần thông của họ cùng nhau tính toán. Cũng không thể tính ra thọ mạng của Phật và nhân dân là bao nhiêu. Số lượng duyên giác là bao nhiêu. Mọi người đối với Phật Pháp phải sanh lòng tin, đừng hoài nghi. Phật là đại trí tuệ. Hiện nay các nhà khoa học hàng đầu trên thế giới đều đang nghiên cứu kinh Phật. Một mặt, họ muốn tìm ra một phương hướng cho nghiên cứu khoa học của mình. Mặt khác, họ muốn tìm ra một lời giải thích cho thành quả nghiên cứu của họ. Khoa học ngày càng chứng minh những đạo lý mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói đều là những chân lý thật sự. Mời xem kinh văn tiếp theo. Khi con thành Phật, vô số chư Phật trong vô lượng cõi nước ở mười phương thế giới, nếu không đồng khen ngợi danh hiệu con, nói công đức của con, những sự tốt lành của cõi nước con, thì con không thành chánh giác. Đây là nguyện thứ 17. Nguyện chư Phật khen ngợi. Khi con thành Phật, nếu vô lượng chư Phật trong vô lượng cõi Phật mười phương không cùng nhau khen ngợi danh hiệu con, diễn nói công đức của con cùng sự tốt lành của cõi nước con, thì con không thành Phật. Khen là biểu dương, tuyên nói. Ngợi là tán thán, khen ngợi. Nói cách khác, khi con thành Phật, chư Phật mười phương đều tán thán và ca ngợi danh hiệu của con. Công đức của con cùng sự thù thắng của cõi nước con. Thực tế đúng là như vậy. Chư Phật mười phương đều khen ngợi A-di-đà Phật. Hơn nữa, đều khuyên chúng sanh trong cõi nước của các ngài đều có thể vãng sanh thế giới cực lạc. Do đó, Sư Vọng Tây nói, trong các lời nguyện của Di Đà, nguyện này vô cùng quan trọng. Nếu không có nguyện này, thì làm sao mười phương có thể biết đến danh hiệu A-di-đà Phật? Hôm nay chúng ta có thể gặp được Thánh giáo vãng sanh, chính là nhờ công đức của nguyện này. Chính vì Đức Di Đà có đại nguyện thứ 17, nên hôm nay chúng ta mới có thể gặp được một pháp môn thù thắng như vậy. Mọi người hãy suy nghĩ kỹ. Đại sĩ Pháp Tạng khi đó nguyện cầu danh hiệu vang khắp mười phương, rốt cuộc là vì điều gì? Tuyệt đối không phải là vì mức độ nổi tiếng của bản thân, mà tâm tâm niệm niệm đều vì nhiếp hết tất cả chúng sanh mười phương, vãng sanh cực lạc rốt ráo thành Phật. Nếu không có nguyện này, thì nguyện 10 niệm ác sanh cũng như các nguyện khác chẳng khác nào nguyện suông. Mặc dù nguyện 10 niệm ác sanh vô cùng thù thắng, song nếu căn bản chưa nghe thấy danh hiệu của Phật thì làm sao có 10 niệm được, ngay cả một niệm cũng không có. Thánh nguyện của Di Đà không thể nghĩ bàn. Chúng ta có thể thông qua đời sống trước mắt thường ngày mà có được chứng minh. Đối với người Trung Quốc, có thể thường thấy hiện tượng thế này. Bất kể là nam nữ già trẻ, khi vui mừng, lo buồn hoặc phẫn uất, thì từ nơi miệng đều bất giác thốt ra câu A-di-đà-phật. A-di-đà-phật là vì Phật ở cách xa 10 vạn ức cõi Phật. Nhưng danh hiệu của Ngài thì ai ai cũng biết. Điều kỳ lạ là danh hiệu của vô lượng chư Phật khác như Tỳ Lô Giá Na Phật, Bảo Sanh Phật, Bất Không Phật, Dược Sư Phật, người thông thường đều không biết. Kỳ lạ hơn nữa là ngay cả Thích Ca Mâu Ni Phật ở chính quả đất quê hương này, ngược lại rất ít người biết. Thậm chí một số người xuất gia cũng cảm thấy rất xa lạ. Nếu bạn chỉ vào pho tượng báu của Thích Ca Mâu Ni Phật trong chùa và hỏi họ đó là Phật nào, thường nhận được câu trả lời là Như Lai Phật. Điều này giống như một học sinh giới thiệu thầy giáo của mình với người khác. Đây là chủ nhiệm khoa, giáo sư. Chỉ có chức danh mà không có tên. Như Lai, Phật đều là danh hiệu chung của Phật, trong đó không có tên riêng. Việc này đã chứng tỏ nguyện lực lớn của Di Đà là không thể nghĩ bàn. Mời xem kinh văn tiếp theo. Khi con thành Phật, chúng sanh mười phương nghe danh hiệu con, chí tâm tin ưa, tất cả thiện căn tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh về nước con cho đến 10 niệm. Nếu không được sanh thì con không thành chánh giác. Chỉ trừ kẻ ngũ nghịch vĩ bán chánh pháp. Đây là nguyện thứ 18, nguyện 10 niệm ác sanh. Đây cũng là cốt lõi trong các đại nguyện của Di Đà. Khi con thành Phật, tất cả chúng sanh trong 10 phương thế giới nghe đến danh hiệu con, sanh khởi tâm tính thọ chí thành vô thượng và tâm ưa muốn vãng sanh. Dùng tâm thanh tịnh thành khẩn, niệm niệm tiếp nối mà hồi hướng tất cả thiện căn đã gieo trồng để vãng sanh cõi nước Cực Lạc. Phật hiệu được niệm, thậm chí ít đến mức chỉ có 10 niệm lúc lâm chung đều có thể vãng sanh. Nếu nguyện này không thành tựu thì con không thành Phật. Nguyện này chỉ loại trừ duy nhất những người phạm trọng tội thập ác và phỉ báng chánh pháp. Pháp thập niệm thường ngày của chúng ta cũng bao gồm trong đó. Tịnh Độ Tông ở Nhật Bản kế thừa di giáo của Đại sư Thiện Đạo, có sự thể hội rất sâu về kinh này và nguyện thứ 18 trong đó. Những lời tán thán mà các vị cổ đức của họ dành cho Tịnh Độ Tông sẽ khiến các tín đồ Phật giáo ở Hoa Hạ kinh ngạc. Ví dụ, nói đến Hoa Nghiêm là viên giáo vượt trội các kinh luận thuộc các giáo Tiểu, Thủy, Chung, Đốn. Nếu so sánh những kinh luận này với Hoa Nghiêm thì chỉ có Hoa Nghiêm là chân thật nhất. Nhưng nếu so sánh Hoa Nghiêm với kinh này thì kinh này càng chân thật hơn. Xét về lợi ích mà chúng sanh nhận được, tuy ở thời mạt pháp, song vẫn thường xuyên nghe thấy người niệm Phật được vãng sanh. Nếu so sánh kinh này với 48 nguyện, thì 48 nguyện là chân thật. Trong các đại nguyện, nếu so sánh các nguyện với nhau, thì nguyện thứ 18 là chân thật nhất. Vì thế nói rằng, nguyện thứ 18 là chân thật của chân thật trong một đời giáo hóa của Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là nhận định được kế thừa từ Đại sư Thiện Đạo của Tịnh Độ Tông Nhật Bản. Điều này hoàn toàn khế hợp với quan điểm của Đại sư Ngẫu Ích ở Trung Quốc. Đại sư Ngẫu Ích nói, bí tạng và tinh túy của Hoa Nghiêm và Pháp Hoa đều được bao hàm trong pháp môn Tịnh Độ niệm Phật. Chí tâm tinh ưa. Chí tâm là tâm chí thành, thành khẩn đến mức không thể hơn được. Tâm đã đạt đến điểm cùng tột. Kim Quang Minh Kinh Văn Cú nói, chí tâm là thấu suốt đến tận nguồn tâm, cùng tận đến bến bờ chân thật của tâm, nên gọi là chí tâm. Ví dụ, thật sự tìm được nơi khởi nguồn của sông Hoàng Hà thì gọi là thấu suốt đến tận nguồn, hiển bày toàn bộ bến bờ chân thật của bản tâm thì mới gọi là cùng tận đến bến bờ chân thật của tâm. Có thể thấy hàm nghĩa của chí tâm rất sâu. Nói một cách sơ bộ, đó chính là tâm thanh tịnh vô nhiễm, thuần chánh không tạp, tự nhiên tuôn chảy ra từ cội nguồn của tự tâm. Chí tâm tinh ưa, nói một cách đơn giản, chính là tâm rất chân, rất thật, rất thành, rất thuần. Đó là tâm tính thọ chí thành, rất hài lòng, rất vui thích. Tâm vui mừng khôn xiết. Vui mừng vì mình có thể nghe được một pháp như vậy, vô cùng may mắn. Nếu có thể tin như vậy, vui mừng như vậy, thì chính là chí tâm tinh ưa. Tâm tâm hồi hướng. Tâm tâm là chỉ cho tâm không tạp nhiễm, vốn sẵn thanh tịnh, chân thật thuần chánh. Đó là tâm niệm niệm nối nhau, tịnh niệm tiếp nối. Hồi là chuyển trở lại. Hướng là hướng đến. Đem công đức tu được của mình hướng đến điều mà mình kỳ vọng. Đây gọi là hồi hướng. Hoa Nghiêm Đại Sớ Sao quyển 23 nói, hồi hướng là chuyển muôn hạnh của chính mình hướng đến chúng sanh, bồ đề và thực tế. Trong Vãng Sanh Luận Chú nói, cùng các chúng sanh đều được thấy Di Đà. Vãng sanh cực lạc là kỳ vọng của chính mình, dùng tất cả công đức của mình để cầu đạt được mục tiêu này chính là hồi hướng. Những gì Vãng Sanh Luận Chú nói hoàn toàn phù hợp với kinh này. Nguyện sanh về nước con chính là điều kỳ vọng của việc hồi hướng, chính là câu đồng sanh nước cực lạc mà chúng ta niệm hằng ngày cho đến 10 niệm. Tông chỉ của Tịnh Tông là tính, nguyện, trì danh, chí tâm tinh ưa, chủ yếu là tính. Nguyện sanh về nước con là nguyện, cho đến 10 niệm là trì danh. Cho đến 10 niệm là nói bạn niệm không nhiều, thậm chí chỉ niệm 10 niệm cũng có thể vãng sanh. Nhưng nếu có thể niệm nhiều hơn thì càng tốt. Thế nào gọi là 10 niệm? Chính là liên tục niệm 10 tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Hoặc có người hỏi, trong kinh chỉ nói 10 niệm, đâu có nói trì danh. Niệm Phật có 4 loại: trì danh, quán tưởng, thật tướng. Trong kinh chỉ nói 10 niệm, tại sao lại nói là chỉ riêng cho trì danh? 10 niệm chuyên chỉ cho trì danh. Có 3 chứng cứ từ kinh điển sau đây, xác thực không nghi ngờ. 1. Bản dịch thời Tống nói, tất cả chúng sanh cầu sanh về cõi con, niệm danh hiệu con, phát tâm chí thành, kiên cố không thoái chuyển. Khi người ấy mạng chung, con sẽ sai vô số tỳ kheo hiện ra vây quanh trước mặt đến đón người đó. Trong chốc lát, được sanh về cõi con. Trong đó, niệm danh hiệu con chỉ có thể là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, không thể giải thích theo bất kỳ cách nào khác. 2. Kinh Bát Chu nói, A Di Đà Phật nói với Bồ Tát này rằng, người muốn sanh về nước tôi, hãy thường niệm danh hiệu tôi, đừng dừng nghỉ, như vậy sẽ được sanh về cõi nước của tôi. 3. Trong Quán Kinh nói, người hạ phẩm hạ sanh, lúc lâm chung, do ác nghiệp, lửa dữ từ địa ngục bỗng chốc hiện ra. May mắn gặp được thiện tri thức nói cho diệu pháp, dạy cho niệm Phật. Người đó vì khổ bức bách, không cách gì quán tưởng, bèn dạy họ trì danh niệm Phật. Chí tâm như vậy, khiến tiếng niệm không dứt, đầy đủ 10 niệm, xưng Nam Mô A Di Đà Phật. Do xưng danh hiệu Phật, trong mỗi niệm trừ được 80 ức kiếp trọng tội sanh tử, liền được vãng sanh thế giới Cực Lạc. Những kinh điển này có thể chứng minh 10 niệm nói ở đây, chúng ta có thể tin chắc không nghi ngờ, chính là niệm danh hiệu A Di Đà Phật. Tiết học này giao lưu đến đây, cảm ơn mọi người. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh cõi Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Việt dịch, ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử Nguyên Châu.